Ông Wojcik đã giải giao cho Đức một người đàn ông Việt Nam bị tình nghi làm gián điệp, đã thuê chiếc ô tô dùng để bắt cóc cựu giám đốc dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Công tố viên Đức hôm 24 tháng 8 cho biết một người đàn ông 46 tuổi được xác định là Nguyễn Hải Long đã bị bắt ở Cộng hòa Czech ngày 12 tháng 8 và giải giao cho Đức hôm thứ Tư 23 tháng 8. Ông Long tình nghi làm gián điệp đã thuê chiếc xe ô tô ở thủ đô Praha vào ngày 20 tháng 7 để sử dụng trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hồi tháng trước, theo hãng tin AP. Chính quyền Đức cáo buộc cơ quan tình báo Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7 và đã trục xuất các nhân viên tình báo của Hà Nội ra khỏi nước này. Tuy nhiên, Việt Nam nói rằng ông Thanh đã ra đầu thú vào ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội. Không rõ ông Long có phải là người trực tiếp lái chiếc xe này sang Đức hay không. Các công tố viên nói rằng nghi phạm bị buộc tội là gián điệp vì có liên đới trong vụ bắt người bất hợp pháp ở Đức. Liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, hôm 18 tháng 8, nhật báo TASS của Đức loan tin rằng bà Pauke Kukler, công tố viên liên bang Đức, đã xác nhận có bắt giữ một nghi can ở nước ngoài. Thời báo DE nói người đàn ông bị bắt giữ hôm 12 tháng 8 để điều tra có tên Nguyễn Hải Long, là chủ văn phòng chuyển tiền Moneygram tại chợ Sapa, thủ đô Praha. Trang tin này còn cho biết văn phòng của ông Long cũng bị cảnh sát kiểm tra và niêm phong các tài liệu cùng nhiều trang thiết bị để phục vụ điều tra. Trước đó, người chủ doanh nghiệp cho thuê xe ở Praha, ông Bùi Quang Hiếu, cho VOA biết rằng ông đã cho một người bạn của ông ở trung tâm thương mại Sapa thuê chiếc xe Volkswagen 7 chỗ ngồi, màu ánh bạc, biển xe số 2AB3140 từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7. Ông Hiếu cho biết.
Và cảnh sát hình sự liên bang châu Âu họ có làm việc với tôi về cái xe đó cho ai thuê, và họ đã thu giữ của chúng tôi ngày 28 tháng 7 2017. Dạ, cái người thuê là một người đồng nghiệp của chúng tôi cùng ở một cái trung tâm thương mại Sapa Praha 4. Chúng tôi cùng làm việc ở đây. Anh ta là một người bạn. Thì chúng tôi đã cung cấp cái người thuê xe, họ bảo tên và số điện thoại. Họ có đến hỏi một vài lần nữa. Họ có hỏi tất cả các cái xe và các cái nhật ký cho thuê xe trong cái thời điểm đấy ạ.
Hiện nay, chiếc xe bị nghi ngờ dùng để chở nhóm bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7 đã bị cảnh sát Cộng hòa Czech tạm giữ và chuyển sang Đức để phục vụ điều tra, theo ông Hiếu. Hôm 16 tháng 8, báo Bild của Đức nói rằng chiếc xe thứ hai tham gia vụ bắt cóc là chiếc xe Audi Limousine 5 chỗ ngồi, cũng mang biển số Cộng hòa Czech và cũng là xe thuê. Hôm 8 tháng 8, cảnh sát Cộng hòa Czech cho VOA Việt ngữ biết cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Czech. Tuy nhiên, hôm 24 tháng 8, trong một email trả lời cho VOA, cảnh sát Cộng hòa Czech nói không thể tiết lộ thông tin cụ thể về người thuê xe đã bị bắt và giải giao cho Đức điều tra. Cho đến nay, chính phủ Đức vẫn quả quyết Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức và quyết tâm làm sáng tỏ việc chính phủ nước ngoài dùng mật vụ bắt người trái pháp luật.
Một báo cáo của công ty an ninh mạng FireEye gửi cho VOA hôm 24 tháng 8 cho thấy một nhóm hacker của chính phủ Trung Quốc tấn công các quan chức chính phủ Việt Nam qua mạng để giành lợi thế trong các thương thảo về thương mại sắp tới. Báo cáo của FireEye phát hiện ra hoạt động gián điệp mạng nhắm vào chính phủ Việt Nam bằng các email giả mạo liên quan đến các chủ đề kinh tế của ASEAN và APEC nhằm lấy thông tin từ người nhận. Dựa trên những tương đồng về hành động thâm nhập mạng trước đây, FireEye khẳng định hoạt động này được tiến hành từ Trung Quốc, có liên quan tới nhóm Bolo. Chuyên gia nghiên cứu cao cấp về tình báo mạng của FireEye Fred Plan cho VOA biết do tầm quan trọng về địa chính trị, đặc biệt khi các vấn đề Biển Đông và cạnh tranh kinh tế đang tăng cao, Việt Nam sẽ tiếp tục là mục tiêu của các hacker Trung Quốc.
This was using malicious lure documents that was using content from the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN.
Họ dùng phần mềm độc hại 008S Trojan để tấn công các tài khoản của các quan chức chính phủ Việt Nam qua các email có gắn kèm các tài liệu về các vấn đề kinh tế của ASEAN cũng như các cuộc họp APEC ở Việt Nam từ đầu năm nay để đánh cắp mật khẩu và thông tin người dùng.
Theo các chuyên gia, Trung Quốc luôn tìm cách theo dõi hệ thống máy tính của các chính phủ nước ngoài. Họ muốn biết về các đề tài thảo luận của các cuộc thương lượng về thương mại cũng như các nhà ngoại giao trước khi bước vào thương lượng. Theo ông Adam Seeger, một chuyên gia về chính sách Trung Quốc và giám đốc chính sách an ninh mạng của Trung tâm Nghiên cứu Hội đồng quan hệ quốc tế, có trụ sở ở New York và Washington DC, nói với BuzzFeed. Đồng tình với quan điểm này, giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc nói Trung Quốc cũng giống như nhiều quốc gia khác không ngại ngần gì về việc ăn trộm hay thâm nhập bất hợp pháp vào các bí mật thương mại của các nước khác. Nhà phân tích chính trị và quốc phòng của khu vực nói với VOA rằng đây sẽ là một mối đe dọa thường trực đối với bất kỳ nhà ngoại giao nào của khối ASEAN về cả khía cạnh thương mại và chiến lược chính trị. Báo cáo của FireEye kết luận rằng hoạt động của hacker Trung Quốc nhằm thu thập thông tin về các chính sách kinh tế thương mại từ quan chức chính phủ Việt Nam để có được lợi thế về chính trị. Sau khi Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đổ bể, các hiệp định thương mại tự do mà khối ASEAN và APEC hậu thuẫn sẽ trở thành mục tiêu nhắm đến. Trung Quốc coi Việt Nam là một đối thủ trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu trong khu vực. Việt Nam đã tổ chức các cuộc họp APEC từ đầu năm nay và sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào cuối năm nay với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trung Quốc cũng đang vận động sự ủng hộ cho Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP do họ khởi xướng. Nhà phân tích Plan của FireEye và giáo sư Thayer đều cho rằng Việt Nam ý thức được mối đe dọa an ninh mạng từ Trung Quốc, đặc biệt từ vụ tấn công hệ thống máy tính của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vào tháng 7 năm ngoái, không lâu sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Giáo sư Carl Thayer cho biết những cuộc tấn công mạng vào các sân bay của Việt Nam năm ngoái chỉ là ví dụ gần đây nhất. Các website chính phủ bị tấn công và làm tê liệt. Chỉ trước Đại hội 12 và tháng 1 năm 2016, một người Việt Nam đã bị kết án vì cung cấp những thông tin mật cho Trung Quốc. Trong con mắt của các cơ quan an ninh Úc và Mỹ, Trung Quốc được coi là một trong những nước hung hăng nhất trong hoạt động gián điệp kinh tế, thông qua điệp viên và gián điệp mạng, theo giáo sư Thayer. Nói với VOA, chuyên gia phân tích Plan của FireEye cho rằng hoạt động này đã tăng trong những năm qua và sẽ tiếp tục tăng khi Việt Nam nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Và mặc dù các hacker Trung Quốc dùng các thủ thuật rất phổ biến là spear phishing, nhưng chính phủ Việt Nam cần thận trọng và nâng cấp hệ thống máy tính, cũng như đào tạo về an ninh tốt hơn cho các quan chức chính phủ. Giáo sư Thayer cũng nhận định rằng trong bối cảnh mạng toàn cầu làm cho việc bảo vệ các bí mật quốc gia khó khăn hơn, không phải quốc gia nào cũng có đủ khả năng luôn cập nhật với các hệ thống an ninh máy tính tốt nhất. Theo thống kê từ một nghiên cứu cách đây 3 năm của nhóm APWC về chống lừa đảo ăn cắp thông tin trên mạng, Trung Quốc đứng sau 85% các cuộc tấn công bằng phương pháp phishing trên toàn cầu. Dù vừa qua xảy ra hai sự cố gần quần đảo Natuna ở Biển Đông, Việt Nam và Indonesia đã hàn gắn quan hệ sau khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo hội đàm ở Jakarta hôm 23 tháng 8. Cuộc gặp đã mang lại những thỏa thuận trong một số lĩnh vực bao gồm giáo dục, năng lượng, phát triển nông thôn, luật pháp hàng hải và ngư nghiệp. Việc nhanh chóng xác định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước để ngăn ngừa các đụng độ hàng hải trong tương lai, giữ gìn sự ổn định ở Biển Đông là một trọng tâm của các cuộc hội đàm. Trong thông cáo chung tại dinh Tổng thống, ông Joko nói Việt Nam cũng đã đồng ý làm việc với Indonesia để ngăn chặn nạn đánh cá trái phép nhằm bảo đảm nghề cá bền vững. Về tình hình Biển Đông, ông Joko nói hai nhà lãnh đạo đồng ý đưa ASEAN trở thành động cơ của hòa bình và ổn định ở khu vực. Indonesia không phải là một bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Indonesia và Việt Nam gần đây có những đụng độ ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna vì hai nước có những tuyên bố chồng lấn nhau ở đó. Số liệu của Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia cho thấy trong tổng số 75 tàu bị bắt vì đánh cá trái phép trong năm nay, có tới 63 tàu từ Việt Nam. Trong một động thái để giảm căng thẳng, Tổng thống Joko đã chỉ định vụ an ninh hàng hải thuộc tuần duyên Indonesia, ký kết một nghị định thư trong lĩnh vực hàng hải với Việt Nam. Nữ ngoại trưởng Retno Marsudi nói văn bản này được kỳ vọng sẽ xây dựng lòng tin giữa hai bên đối tác. Bà nói trao đổi thông tin tốt hơn là điều quan trọng, sao cho bất cứ sự cố nào trong tương lai cũng có thể được hai bên xử lý nhanh chóng. Bà nói việc hai nước giải quyết được vấn đề chồng lấn trong vùng đặc quyền kinh tế là điều quan trọng để tránh các sự cố tàu thuyền. Bà cho biết nếu đạt được thỏa thuận về các ranh giới sẽ dễ dàng thực thi luật hơn. Bà nói thêm Hạ viện Indonesia sẽ chuẩn thuận luật về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế sau khi hai nước đạt được các thỏa thuận chung cuộc.